Ở đây, tôi sẽ trích dẫn một bài kinh từ Mahavagga của Tương Ưng Kinh để cho quý vị thấy như thế nào là một vị đệ tử có lòng tin của Đức Phật và biết sống theo những lời dạy của Ngài. Trong kinh Đức Phật nói, này các tỳ kheo, xưa có một con chim ưng cái bất ngờ lao xuống và chộp được một con chim cút. Rồi con chim cút, này các tỳ kheo, trong khi bị con chim ưng cái cắp đi, đã than khóc như vậy. Đúng thật là giận rủi của tôi, thật là thiếu phước cho tôi, thật đáng đời tôi. Vì đã vượt ra ngoài trú xứ của tôi và đi vào lãnh địa của người khác. Nếu hôm nay tôi cứ ở trong khu vực của tổ tiên tôi, thời con chim ưng cái này ắt hẳn không phải là đối thủ của tôi. Nếu có xảy ra một cuộc chiến, thế trú xứ của mày là gì? Này con chim cút, đâu là khu vực của tổ tiên mày? Đó là cánh đồng được lưỡi cày lật lên, một nơi phủ đầy với những ụ đất đầy. Rồi, này các tỳ kheo, con chim ưng cái không có khó khăn trong sự khẳng định sức mạnh của mình, cũng không màng tranh cãi với con chim cút về sức mạnh của nó, thả con chim cút ra và nói, cút đi, này chim cút, nhưng ngay cả có đi đến đó mày cũng sẽ không thoát khỏi tao đâu đấy. Thế là, này các tỳ kheo, con chim cút chạy nhanh vào một cánh đồng đã cày, đến một nơi có đầy những ụ đất, ngồi trên một ụ đất lớn và thách thức con chim ưng cái như vậy. Này chim ưng cái, hãy tới đây. Này chim ưng cái, hãy tới đây. Rồi này các tỳ kheo, con chim ưng cái không có khó khăn trong sự khẳng định sức mạnh của mình, cũng không màng tranh cãi với con chim cút về sức mạnh của nó, thăng bằng đôi cánh và lao dúc xuống chộp con chim cút. Nhưng này các tỳ kheo, ngay khi con chim cút biết được rằng con chim ưng cái đã đến thật gần mình, nó bèn lủi nhanh vào trong ụ đất ấy. Và rồi này các tỳ kheo, con chim ưng dở ngực ở ụ đất đó. Số phận cũng sẽ như vậy. Này các tỳ kheo, với một người lang thang ra khỏi trú xứ của mình vào lãnh địa của người khác, vì thế này các tỳ kheo, chớ có đi ra ngoài trú xứ của mình, chớ có đi vào lãnh địa của người khác. Này các tỳ kheo, với người nào đi ra ngoài trú xứ của mình vào lãnh địa của người khác, Mara, ác ma, sẽ có được lối vào, Mara sẽ tìm được một sự ủng hộ nơi người ấy. Và thế nào, này các tỳ kheo, không phải là trú xứ của một vị tỳ kheo, mà là lãnh địa của người khác. Đó là năm loại dục lạc, thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, đáng thèm muốn, có sức quyến rũ, thú vị, làm say mê, đầy dục vọng, quyến rũ. Các tiếng, các mùi, các vị, các sự xúc chạm do thân nhận thức, đáng thèm muốn, có sức quyến rũ, thú vị, làm say mê, đầy dục vọng, quyến rũ. Này các tỳ kheo, đây không phải là trú xứ của một vị tỳ kheo, mà là lãnh địa của người khác. Này các tỳ kheo, các ông hãy giới hạn chỗ trú xứ của mình, giữ khu vực của tổ tiên mình. Với những ai giới hạn trong trú xứ của mình, giữ khu vực của tổ tiên mình, Mara sẽ không có được lối vào, Mara sẽ không tìm được một sự ủng hộ nơi các ông. Và thế nào, này các tỳ kheo, là trú xứ của một vị tỳ kheo? Thế nào là khu vực của tổ tiên vị ấy? Đó là bốn niệm xứ. Như vậy, nếu quý vị thực hành thiền minh sát, quý vị phải luôn luôn phát triển bốn niệm xứ. Nói cách khác, quý vị phải phân biệt những tính chất đặc biệt hay những đặc tính chung của danh sắc bên trong, bên ngoài, danh sắc quá khứ, vị lai và hiện tại. Nhờ thực hành theo cách này, quý vị được bảo là đang sống theo lời khuyên của Đức Phật. Nếu quý vị vẫn đang thực hành niệm hơi thở, đề mục nằm trong thân quán niệm xứ, là quý vị cũng đang sống theo lời khuyên của Đức Phật. 4. Tiết độ trong ăn uống. Trong Sabba Sava Sutta, Kinh Tất Cả Lậu Hoặc của Trung Bộ Đức Phật dạy như vậy. Thế nào là tiết độ trong ăn uống? Ở đây, vị tỳ kheo thọ dụng vật thực sau khi đã như lý tác ý, không phải vì mục đích hưởng thụ, không phải để ngã mạn, không để làm đẹp thân thể hay trang hoàng cho thân thể, mà chỉ để duy trì và nuôi dưỡng thân này, để tránh sự tổn thương và để hỗ trợ đời phạm hạnh. Nghĩ rằng, như vậy ta sẽ diệt được cảm thọ cũ và sẽ không để cho cảm thọ mới sanh khởi. Ta sẽ được sống lâu, không lầm lỗi và an vui. 5. Thiện bạn hữu. Làm bạn giới thiện. Liên quan đến thiện bạn hữu, tôi sẽ trích dẫn một bài kinh khác trong Tương Ưng Kinh. Một lần nọ, Đức Thế Tôn sống giữa những người dân Sakyas. Tại Sakya, thị tứ của Sakara. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Đức Thế Tôn, cung kính đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda nói với Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, phân nửa phạm hạnh này là nhờ thiện bạn hữu, thiện giao du, thiện kết hợp. Chớ có nói như vậy, này Ananda, chớ có nói điều đó, này Ananda. Toàn bộ phạm hạnh này là nhờ thiện bạn hữu, thiện giao du, thiện kết hợp. Đối với một vị tỳ kheo, này Ananda, là bạn với thiện, giao du với thiện, kết hợp với thiện, được chờ đợi là sẽ tu tập và thực hành nghiêm túc bát thánh đạo. Nhờ lấy ta như một bậc thiện tri thức, bạn lành. Các chúng sinh bị sanh được giải thoát khỏi sanh. Các chúng sinh bị già được giải thoát khỏi già. Các chúng sinh bị chết được giải thoát khỏi chết. Và các chúng sinh bị sầu, bi, khổ, ưu, não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu và não. Này Ananda, cần phải hiểu vì sao toàn bộ đời phạm hạnh là nhờ thiện bạn hữu, thiện giao du, thiện kết hợp theo cách này vậy. Hơn nữa, trong Dutiya Sekha Sutta của Itivuttaka, Đức Phật có nói như sau: Này các tỳ kheo, đối với vị tỳ kheo là bậc hữu học, chưa đạt đến sự hoàn thiện, nhưng đang sống cần cầu sự an ổn tối thượng khỏi các trói buộc. Về các yếu tố bên ngoài, ta không thấy một yếu tố nào khác hữu ích như thiện bạn hữu. Này các tỳ kheo, một vị tỳ kheo có thiện bạn hữu, có bạn lành, sẽ đoạn trừ những pháp bất thiện và tu tập những pháp thiện. Tỳ kheo có bạn lành, tôn quý và kính trọng, làm theo lời bạn khuyên, tỉnh giác và chánh niệm, sẽ tuần tự đạt đến chỗ dứt mọi kiết sử. 6. Nói chuyện thích hợp. Trong Mahasunanta Sutta của Trung Bộ Kinh, Đức Phật nói: Khi một vị tỳ kheo trú như vậy, nếu tâm vị ấy hướng đến nói chuyện, vị ấy quyết định như sau: Sự nói chuyện như thế là thấp hèn, thông tục, thô tháo, đê tiện, không có lợi ích và nhất là không dẫn đến sự yểm ly, ly dục, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Đó là nói về vua chúa, nói về phường trộm đạo, nói về quan lại, quân binh, những hiểm nguy, chiến trận, đồ ăn, đồ uống, y phục, giường nằm, vòng hoa, dầu thơm, quyến thuộc, xe cộ, làng mạc, tỉnh lỵ, đô thị, quốc gia, phụ nữ, anh hùng, đường xá, giếng nước, người chết, chuyện tầm phào, nguồn gốc của thế gian, nguồn gốc của biển cả, những chuyện có như vậy hay không có như vậy, ta sẽ không nói những chuyện như thế. Theo cách này, vị ấy có sự tỉnh thức đầy đủ về việc nói. Nhưng vị ấy quyết định, nói chuyện như thế liên quan đến sự thu thúc, có lợi cho tâm giải thoát, nhất là dẫn đến sự yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Đó là nói về thiểu dục, ít muốn, nói về tri túc, biết đủ, nói về độc cư, xa lánh quần tụ, khơi dậy tinh tấn, giới hạnh, định tâm, trí tuệ, giải thoát tri kiến, nói chuyện như thế ta sẽ nói. Theo cách này, vị ấy có sự tỉnh thức đầy đủ về việc nói. Những cách khác. Trên đây là sáu pháp có lợi ích trong việc khắc phục tham dục. Ngoài sáu pháp ấy, chi thiền nhất tâm, niệm căn và niệm giác chi cũng lợi ích trong việc vượt qua tham dục nữa. Để cho quý vị một ví dụ về cách phải tu tập chánh niệm như thế nào, tôi sẽ trích dẫn một bài kinh khác từ Mahavagga của Tương Ưng Kinh. Một lần nọ, Đức Thế Tôn trú giữa những người dân xứ Sumha tại Sedaka, một thị tứ của người dân Sumha. Ở đó, Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo: "Này các tỳ kheo, ví như có một đám đông người tụ tập với nhau la lên: Ô, hoa hậu, hoa hậu! Và nếu cô gái hoa hậu ấy còn có năng khiếu diễn xuất như ca múa nữa, thời đám đông sẽ la lớn hơn: Ô, hoa hậu đang múa, hoa hậu đang hát! Rồi có một người muốn sống không muốn chết, muốn lạc và chán ghét khổ đau. Mọi người nói với anh ta như sau: Này anh kia, hãy nhìn đây, đây là một cái bát dầu đầy lên tới miệng. Anh phải mang cái bát dầu này đi giữa đám đông người và cô gái hoa hậu. Một người với thanh kiếm giơ cao sẽ theo sau lưng anh, và tại chỗ nào anh làm đổ dù chỉ một giọt dầu, tại chỗ đó người ấy sẽ chặt đứt đầu anh. Bây giờ các ông nghĩ thế nào? Này các tỳ kheo, liệu người đàn ông đó có không chú ý đến bát dầu, có dám gạt sự chánh niệm ra ngoài không? Chắc chắn là không, bạch Đức Thế Tôn. Phải, này các tỳ kheo, ví dụ này ta đưa ra đây để làm rõ ý nghĩa, và ý nghĩa của nó là như thế này. Bát dầu đầy tới miệng, này các tỳ kheo, là một từ để chỉ niệm thân. Do đó, này các tỳ kheo, các ông phải học tập như sau. Chúng ta cần phải tu tập niệm thân. Niệm thân phải được làm cho sung mãn, làm cho thành cổ xe, làm cho thành mặt bằng. Niệm thân phải được làm cho có hiệu quả, làm cho khéo quen thuộc và làm cho hoàn thành trong chúng ta. Này các tỳ kheo, các ông phải học tập như vậy. Để cho quý vị thấy thêm tại sao chúng ta phải có sự chú niệm trong từng sát na hay khoảnh khắc của cuộc sống, tôi sẽ trích dẫn kinh Baduttha Sitta của bộ Iti Vuttaka. Ở đây Đức Phật nói như sau: Ở đây, này các tỳ kheo, người kia có nội tâm đồi bại sau khi với tâm của ta. Ta xem xét tâm của người ấy, ta biết rằng nếu người ấy chết lúc đó, người ấy sẽ rơi vào địa ngục. Lý do gì sao? Đó là vì nội tâm của người ấy đồi bại. Chính vì nội tâm đồi bại mà một số chúng sinh ở đây, thế gian này, khi thân hoại mạng chung sẽ tái sanh trong cõi khổ, ác thú, địa ngục. Tôi sẽ nêu ra đây cho quý vị một vài thí dụ để chứng minh bài kinh trên. Giả sử một người nam thấy một người nữ đẹp và nghĩ: Ồ, cô nàng này đẹp tuyệt, đôi tay của cô ta thon thả làm sao, vân vân. Và nếu anh ta chết ngay lúc đó, anh ta sẽ bị tái sanh vào một trong bốn ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Tương tự, Nếu một người nữ chết vào lúc khởi lên một ý nghĩ nhục dục do thấy một người nam, cô ta cũng sẽ phải tái sanh vào một trong bốn ác đạo như vậy. Bất cứ lúc nào, nếu một người chết vào lúc khởi lên một ý nghĩ bất thiện như ý nghĩ nhục dục hoặc ý nghĩ sân hận, chắc chắn người ấy sẽ phải tái sanh vào một trong bốn ác đạo. Quý vị thấy, ngay cả một ý nghĩ bất thiện cũng có sức mạnh như vậy, cũng khủng khiếp như vậy. Và chúng ta trong một ngày có nhiều ý nghĩ thiện hơn hay nhiều ý nghĩ bất thiện hơn? Thử nghĩ về điều đó xem. Tôi nghĩ chắc quý vị đã biết rằng Tôn giả Đề Bà Đạt Đa là người có 8 thiền chứng và 5 thần thông hiệp thế, bát thiền ngũ thông. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn rơi vào địa ngục A Tỳ do ác nghiệp đã làm vậy. Còn hiện nay quý vị có bát thiền và ngũ thông không? Như vậy, vì lợi ích của bản thân, mặc dù quý vị không thể có chánh niệm liên tục, song quý vị vẫn nên cố hết sức mình để giữ chánh niệm trong mọi lúc, dù khi đi, đứng, ngồi hay nằm trong suốt cả ngày. Quý vị phải luôn luôn chánh niệm về hơi thở của mình, về tứ đại, về 32 thể trược, về đề mục Kasina, về danh và sắc, hay về 12 chi phần duyên sanh, thập nhị nhân duyên, tùy thuộc vào đề mục nào quý vị đang thực hành. Nếu quý vị thực hành liên tục theo cách này, thời do sức mạnh của sự lặp đi lặp lại, chắc chắn định và chánh niệm của quý vị sẽ càng lúc càng mạnh hơn. Việc làm này cũng giống như nấu nước sôi. Nếu quý vị nấu một bình nước trong vài phút rồi ngưng để cho nó nguội trở lại, lần thứ hai quý vị lại nấu nước trong vài phút rồi ngưng để cho nó nguội lại. Theo cách này, dù cho quý vị có nấu cả 100 lần hay 1000 lần, nước cũng không thể sôi được. Tuy nhiên, nếu quý vị nấu nước liên tục không ngừng, chẳng bao lâu nó sẽ sôi. Tương tự, nếu quý vị hành thiền trong vài tuần hay vài tháng rồi ngưng, lần thứ hai, quý vị cũng lại thực hành trong vài tuần hay vài tháng rồi ngưng, không tiếp tục công việc hành thiền của quý vị nữa. Hay nếu quý vị hành thiền trong lúc ngồi nhưng lại làm công việc gì khác giữa các thời ngồi thì sẽ thất bại. Dù quý vị có thực hành như thế này suốt cả cuộc đời, quý vị cũng không thể đạt đến một đạo quả nào được. Nhưng nếu quý vị thực hành liên tục với lòng tôn kính, pháp hành trong nhiều tháng hay nhiều năm thì rất có thể quý vị sẽ thành tựu cứu cánh. Nếu thực lòng quý vị ước muốn cho sự an vui hạnh phúc của mình, tôi nghĩ quý vị biết những gì phải làm.